Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thứ hai đến thứ sáu, gọi sau 9:15. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và hai ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn chị A. Chị A, xin chào quý khán giả, lại hai ngày cuối tuần.
Màu quá luật sư, hết tháng 8 rồi đấy.
Hai ngày cuối tuần rồi chúng ta thấy thì nó mau vậy chứ, mà những người mà đang ở đứng trong tình trạng khốn khó như là những người ở Việt Nam thì thấy thời gian rất là dài, cho nên cố gắng làm những gì cần thiết để mà giúp đỡ cho tất cả những người thân, người thương và những người đồng hương của chúng ta nhé. Chúng ta phải nâng đỡ họ, giúp đỡ họ trong tình trạng này để họ tiếp tục có được một cuộc sống mà có lẽ đối với chúng ta nó rất là dễ dàng, nhưng đối với họ thì rất là khó khăn. Có những người hỏi tôi rằng là làm thế nào mà tôi có thể giúp được, thì tôi cứ nói rằng là quý vị cứ gửi về cái địa chỉ của Việt Thiện hoặc là của Viên Thao Media viết cho Việt Thiện. Đó là một ban phòng, một tổ chức bất vụ lợi, và cứ gửi thẳng về cho họ. Tại vì họ là những người sẽ chuyển những cái số tiền của quý vị về đến Việt Nam để giúp cho những người trong cơn khốn khó. Hôm nay tôi muốn nói về một cái việc mà cũng tương tự như những cái sự khốn khó mà những gia đình đã phải đối diện với hoặc là đang đối diện với. Chúng ta nói về cái việc Special Needs Trust. Đây là một cái văn bản chúng ta làm để mà giữ lại cái phúc lợi của người con chúng ta hoặc là người thân của chúng ta mà họ đang nhận những cái phúc lợi của chính phủ. Vì nếu chúng ta thương họ mà chúng ta không làm cho nó đúng thì họ sẽ mất đi những cái phúc lợi mà họ đang nhận từ chính phủ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta không còn có thể hiện diện ở đây để mà giúp đỡ họ về vấn đề tài chính, về vấn đề cuộc sống? Chúng ta phải biết làm thế nào để mà đặt những cái văn bản này cho đúng chỗ của nó. Vì vậy, chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người thương con, có rất là nhiều người thương cháu, nhưng lại không biết làm cách nào để làm cho cái việc này nó đúng với những điều luật đã được đặt ra. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cha và mẹ hoặc là những người dì, cậu, bác, chú để lại một cái số tiền rất lớn cho người con hoặc là người cháu mà lại không bỏ vào trong một cái Special Needs Trust? Nếu không làm được việc đó thì khi chúng ta ra đi thì cái số tiền mà chúng ta để lại đó nó sẽ không còn được dùng bởi cái người đã được thừa hưởng cái số tiền đó. Bởi vì cái đầu tiên là cái số tiền phúc lợi của chính phủ đang cho họ và họ có thể sống suốt đời với những cái số tiền đó sẽ không còn nữa. Cái thứ hai là cái số tiền mà mình để lại cho họ đó, nếu không được quản lý đúng thì cái số tiền đó sẽ không còn xài được bao lâu. Vì vậy, quý vị phải hiểu rằng là thứ nhất là cái số tiền mà con hoặc là cháu chúng ta đang nhận bởi vì cái sự mất khả năng lao động của họ đã được chính phủ cung cấp thì chúng ta phải giữ cái khoản tiền đó cho con mình xài cho đến suốt cuộc đời, rất là quan trọng, rất là quan trọng, bởi vì làm cái việc đó nó không phải là dễ. Bởi vì vấn đề y tế, vấn đề tài chính, vấn đề cuộc sống, những sự căn bản thì chúng ta phải biết làm thế nào để mà đặt một cái special needs trust cho nó đúng để bảo vệ cái quyền lợi của con cháu mình. Khi mà chúng ta thấy cái việc này nó xảy ra, tức là khi chúng ta biết rằng là con cháu mình đang đứng ở cái tình trạng này thì chúng ta phải làm cái special needs trust. Đừng cứ chờ đến cái phút chót. Bởi vì nếu chúng ta không có làm việc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là con cháu của mình nó sẽ không còn có được cái cơ hội sống một cuộc sống an bình như là lúc mình còn đang sống, mình giúp đỡ cho tụi nó nhé. Tại sao tôi đưa cái việc này ra nói là tại vì mọi người mà tôi tham khảo với, ông ta rất là thản nhiên trong cái việc này, ông ta không biết gì về hết cái việc này hết. Ông ta chỉ biết rằng là ông ta có một người con này đang có những cái vấn đề về tình trạng cuộc sống, thì ông ta có một số tiền và ông ta nói với tôi rằng là khi mà tôi mất đi thì tôi muốn để cho con tôi một số tiền. Khi nói chuyện thêm nữa thì mới biết rằng là con ông ta đang sống ở trong một cái nhà chăm sóc cho những người mất khả năng lao động. Con ông ta bẩm sinh sinh ra là không có đầy đủ cái tình trạng bình thường như chúng ta. Cậu đấy phải ngồi trên xe lăn, sống trong cuộc sống thiếu thốn về vấn đề di chuyển. Đầu óc của cậu ta thì rất là bình thường, cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là cậu ấy không có đứng lên đi làm việc như chúng ta được. Và vì vậy cậu ấy được một cái số tiền của chính phủ cung cấp cho cậu ấy và ở trong những cái căn nhà mà được chăm sóc bởi những người như cậu ấy. Thế thì tôi nói với ông ta, vậy thì ông cho con ông có số tiền này như thế nào? Ông không biết gì về cả special needs trust. Ông nói thì tôi chết đi tôi để lại tiền cho nó là con tôi. Tôi nói không được, ông làm như vậy là ông sẽ tạo ra một cái sự khó khăn cho con ông. Vì con ông đang nhận cái số tiền phúc lợi của chính phủ, biết đến khi nào cậu ấy ở bao lâu và khi nào cậu ấy ra đi. Cho nên ông phải để cái số tiền này vào trong một cái special needs trust để sinh sản ra tiền để có thể giúp cho cậu ấy có thêm những cái chi phí mà cậu ấy muốn. Ví dụ như cậu ấy muốn đi du lịch thì có người đưa cậu đi du lịch, mua vé bay cho cậu, tại vì cái số tiền chính phủ cho đâu có đủ để làm việc đó. Ví dụ như cậu cần có một cái máy vi tính thì sẽ lấy tiền nó ra mua cho cậu cái máy vi tính. Ví dụ như cậu muốn mua một cái tivi hay cậu muốn mua một cái chăn, cái mền, mà cái tiền mà cậu có đó mỗi tháng chính phủ cho đâu có đủ đủ để trả tiền nhà, đủ để trả tiền ăn, tiền nước uống, tiền căn bản thôi. Vì thế mà chúng ta phải ngồi xuống, phải hoạch định tài sản để đặt cái số tiền đó vào trong một cái special needs trust. Vì nếu chúng ta không làm như thế thì một khi chúng ta mất đi cái số tiền mình để lại cho con mình thì chính phủ thấy cậu đâu cần giúp đỡ nữa nữa, cậu đã có đủ tiền rồi. Cái tiền mình để lại nó nhiều rồi. Nhưng mà quý vị có biết, cho dù một ngày ngày hôm nay có một người để lại cho một người khác 1 triệu đô la, nó cũng không có đi bao lâu hết. Sống trong cuộc sống bình thường nó còn không cao ba kéo dài được bao lâu, đừng nói chi sống trong một cuộc sống khó khăn như cậu ấy. Vì vậy mà chúng ta phải nói đến cái vấn đề special needs trust. Ok, nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào làm cho nó đúng? Vì nếu không làm cho nó đúng thì cái phúc lợi của cái người mất khả năng đó sẽ bị mất đi. Và khi nó mất đi rồi thì khó mà có thể lấy lại được. Và lấy lại được nó cũng khó lắm chứ không phải không. Ok, để tôi đưa cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó xảy ra ở đây này, không có xa xôi đâu. Cái câu chuyện này nó đã được kết thúc lâu rồi. Ok, rồi quý vị sẽ thấy, vì nếu mà không đúng thì nó sẽ ra chuyện như thế này. Thế thì khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến làm Living Trust, đến làm Special Needs Trust, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 408 947 7717. Cái cậu này, cậu lúc còn trẻ đấy, cậu mới đi tham dự một cái buổi gọi là chung vui, chơi vui đi, chơi vui chứ không phải chung vui, chơi vui ở một cái nơi mà tôi nghĩ là cũng có khá nhiều người biết cái chương trình này. Nhưng tôi nói tạm ở đây là đó là một cái nơi mà họ tới, họ tụ tập, họ chơi vui, họ ở qua đêm giống như đi cắm trại vậy đấy. Nhưng rồi không may cho cậu ấy, tối hôm đó cậu đang đi ngủ thì có một người chạy một cái xe và đang trong tình trạng uống rượu, say rượu, chạy băng qua cái lều nơi cậu ấy đang ngủ. Khi tai nạn xảy ra thì cậu ấy được đưa vào nhà thương, đến lúc đó thì cái óc của cậu đã bị thiệt hại rồi, chúng ta gọi là brain damage, không? Và chân tay cậu bị gãy. Sau đó thì người mẹ của cậu này mới đứng ra xin làm người giám hộ cho cậu, quản lý cậu, tức là conservator. Thì bà ta mới nộp một cái hồ sơ kiện cái người đụng làm thương tích, gây thương tích cho cái cậu này. Với cái hồ sơ đó, bà ta đã nhận được một số tiền khá lớn. Với cái số tiền đó, bà ta là người được tòa chỉ định quản lý số tiền này và quản lý con trai của bà ta. Thì bà ta mới lập một cái Special Needs Trust. Tại vì cậu này, cậu ấy cần phải được cái sự giúp đỡ của chính phủ. Cái số tiền bà nhận được từ cái tai nạn này có thể sẽ không dùng cho hết cuộc đời của cậu vì cậu còn trẻ mà. Khi bà làm một cái Special Needs Trust thì bà mới nói bà là cái người sẽ đứng ra quản lý cái tài sản của cậu, tức là bà là trustee. Bà là trustee. Trong cái trust này bà chỉ định, bà nói bà là người làm cái trust, quản lý cái trust, thì bà được nhận một số tiền thù lao. Nhưng mà cái người mà làm việc cho cái Special Needs Trust sẽ không nhận được một số tiền thù lao nào hết. Tôi nghĩ là vì cái lúc đó bà là mẹ mà, bà nhận một số tiền thù lao bao nhiêu thì chúng ta không biết, nhưng mà bà nghĩ rằng là vì bà làm việc này cho con bà thì cái Special Needs Trust đó nó không có cái điều khoản nói rằng là về vấn đề thù lao. Nhưng mà khi mà chúng ta đặt một cái điều khoản thì cái điều khoản đó phải được tuân theo, tức là bà không nhận thù lao nếu bà làm cái việc cho cái hồ sơ Special Needs Trust cho con bà. Cậu này không biết là nếu mà chúng ta nói theo phong tục tập quán hay là sự suy nghĩ và tin tưởng về những việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta nói rằng là có lẽ cậu ấy sinh ra để mà phải chịu đựng những cái sự khó khăn này. Sao tôi nói như thế là tại vì là chỉ một vài năm sau thôi, khi cậu đang đi băng qua đường, dĩ nhiên lúc này có lẽ là cậu băng qua là vì cậu ngồi trên xe lăn hay là vì lý do gì đó, thì cậu lại bị một cái xe khác đụng cậu ấy. Lần này thì cậu lại được bồi thường một số tiền cũng khá lớn. Và mẹ của cậu thì không có lấy một đồng nào từ cái trust làm việc này cho cậu, lẽ nhiên người mẹ mà. Nhưng người mẹ này mới mua một cái căn nhà với cái số tiền cậu nhận được để cho cậu ở. Và có mang một cái số nợ, không bao nhiêu cả. Rồi phần còn lại, phần còn lại thì số tiền đã dùng cho cuộc sống của cậu ấy khi cậu cần thêm cái việc gì đó. Với một cái số tiền mặt khá lớn ở trong một cái nhà băng. Đến lúc kinh tế sụp đổ thì bà này bà mới sợ rằng là cái số tiền này của con bà sẽ mất. Thì bà mới yêu cầu chánh án cho bà cái lệnh để bà ấy rút hết cái tiền này ra. Rồi bà mở 7-8 cái chương mục khác. Tại sao? Tại vì bà được bảo rằng là nếu mà cái chương mục nào bà mở mà dưới 100.000 đồng thì sẽ được bảo vệ bởi cái điều luật liên bang FDIC. Nhưng mà sau khi bà được cái lệnh tòa như thế thì bà đi mất tiêu đâu ấy, bà không làm gì hết. Chánh án, không phải chánh án, xin lỗi, người giám sát viên của tòa cho những cái công việc này, khi họ xem lại hồ sơ họ mới thấy rằng là cái bà này bà ấy không có báo cáo cho tòa biết chuyện gì xảy ra với những cái số tiền mà cậu này đang có. Việc này phải được làm 2 lần một năm. Thì họ mới gọi điện thoại cho bà ấy thì không tìm được bà ấy. Họ đến cái nhà mà cậu này đang ở thì gọi điện thoại thì không thấy ai trả lời. Và họ xem lại cái hồ sơ thì thấy là chánh án đã ra lệnh cho cái bà này được rút hết tiền ra và đặt tiền lại vào một cái chương, những cái chương mục khác. Thì bắt đầu họ lo lắng, tại vì họ nghĩ rằng là bà này bà tẩu tán, bà ấy lấy hết tài sản đem đi xài rồi. Thế là họ mới nộp đơn lên tòa, yêu cầu tòa bắt bà phải xuất hiện lên tòa để trình bày cho tòa biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng bà lại không ra tòa. Đến lúc này tòa ra lệnh cho một người, chúng ta gọi người đó là public guardian, tức là cái người này họ làm cái việc giám sát cộng đồng. Và tòa cũng chỉ định một người luật sư đại diện cho cái người con của bà này, cái người bị mất khả năng lao động đó đó, bị thương tích đó. Và họ đưa ra tòa để họ yêu cầu rằng là những cái số tiền mà bà này bà ấy cầm cho con bà là làm gì với cái việc đó. Tôi nói ngắn gọn, đến một lúc nào đó thì chánh án mới ra lệnh là bà này không được làm conservator, không được làm trustee cho cái cậu con trai bà này nữa. Rồi tranh chấp qua tranh chấp lại, bà này bà ấy cuối cùng bà ra tòa, bà xin tòa cho bà có thời gian để mà tìm luật sư để giúp đỡ bà ấy, bởi vì họ hiểu rằng là bà ấy không biết gì về pháp luật pháp lý và bà ấy không biết làm thế nào, vì có lẽ vì lý do đó bà sợ hãi quá bà trốn tránh chứ không phải là bà làm cái gì sai. Tại vì khi ra tòa bà đưa cho tòa thấy tất cả mọi giấy tờ, tất cả mọi chi phí, những gì bà làm đều là đúng. Và bà nói rằng là con trai bà cần có cái quyền được chọn ai sẽ là người đứng ra để giúp đỡ con bà làm những cái việc này với cái số tiền con bà đang có. Chánh án ở trên tòa nói được rồi, cho thời gian tìm người, tìm này tìm kia, thì cuối cùng bà tìm được một người luật sư. Và với người luật sư đó, họ đưa ra một người trong gia đình đứng ra để làm cái việc trustee, tức là làm cái người quản lý cái tài sản của cái special needs trust. Và cái người trustee này đứng ra làm cái việc này cho cái cậu này. Đến lúc cuối cùng 6 tháng sau, 6 tháng sau Cái người trustee này đặt giấy tờ vào trong tòa, yêu cầu tòa cho ông ta được trả gần hơn 100.000 đô la tiền chi phí. Chi phí này là chi phí cho ông ta, tại vì ông ta bỏ thời gian ra, ông ta coi coi cái nhà này nó có đứng để mà cho cậu ấy ở ấy không, cái nhà này bị hư hại như thế nào. Ông ta phải làm tất cả mọi cái việc này, rất là nhiều việc, rất là nhiều việc. Ông ta nộp giấy tờ vào tòa, yêu cầu tòa cho ông ta được trả lương chỉ 6 tháng sau thôi. Và cái người mà đứng đại diện cho cậu trong cái trust không phải cái special needs trust, mà cái trust phản đối. Chánh án bằng lòng cho cái người này được cái số tiền đó, nhưng cái người đứng đại diện cho cái trust phản đối, và họ phản kháng là vì họ nói dưới luật có hai cái điều khoản, và với hai cái điều khoản đó chánh án ở tòa sơ thẩm không có được trốn tránh để lấy cái để tự do quyết định rằng là cái số tiền trả phí cho cái ông làm cái special needs trust này được trả. Bởi vì hai cái điều khoản luật này nói như vậy, và cái trust nói rằng là cái người đứng quản lý làm cái việc này cho cái special needs trust không được trả tiền. Đó là lý do tại sao chúng ta phải viết viết cái điều khoản như thế nào trong cái trust của mình cho nó đúng. Và những người luật sư làm cái việc này họ cũng không được trả tiền, là bởi vì họ tin rằng là họ sẽ lãnh được tiền chi phí từ cái trust. Khi chúng ta tham khảo luật sư để làm một cái special needs trust, chúng ta phải biết rằng là cái phúc lợi là bảo vệ ai, và những gì trong cái special needs trust này nó sẽ được giải quyết như thế nào. Trong những cái trust mà quý vị làm, living trust, đều có một cái điều khoản về tiền chi phí cho cái người trustee. Một là quý vị chỉ viết là một cái số tiền đầy reasonable, tức là bình thường, không? Hoặc là quý vị viết là tôi sẽ trả cho cái người này 5.000, 10.000, 15.000. Hoặc là quý vị viết là cái người này được lãnh 2% tổng số tiền tài sản mà tôi có. Quý vị phải biết rằng là cái chi phí đó nó phải có là bởi vì công việc nó đi chung với cái chi phí đó, cái sự hiển nhiên nó là như vậy. Tại vì công việc đó nó rất là nhiều, nhiều kinh lắm, nhiều nhiều việc lắm, đi hết việc này đến việc khác, thời gian này đến thời gian khác. Và luật sư cũng phải làm rất là nhiều để mà giải quyết những cái việc liên quan đến trust. Nếu là một cái living trust mà đến lúc quý vị mất đi, có hai người con, không ai tranh chấp ai, tài sản bán đi, chia cho hai người con, ok, biển nó bình thường. Cái đó thì không có bao nhiêu cả. Nhưng mà khi mà sáu người con đứng thừa hưởng cái gia tài của một người bố, và ba người con đứng bên phải, ba người con đứng bên trái để mà đưa cái hồ sơ đó lên tòa để tranh chấp nhau thì nó lại là khác, đúng không? Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật ở văn phòng của chúng tôi, những việc liên quan đến luật di trú, việc liên quan đến luật dân sự, đến việc hợp đồng, đến việc luật gia đình, tố tụng luật tài sản, đến việc luật thưa lương, quý vị có những cái thắc mắc về vấn đề lương quý vị nhận được, những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, đến việc mà quý vị đang đối diện với về những cái hồ sơ tố tụng liên quan đến người đi xe lăn. Tất cả những việc này chúng tôi làm ở văn phòng của chúng tôi. Nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi điện thoại số 408 947 7717. Tất cả mọi người, cả thân trưởng của tôi đang có và những người mới gọi, tôi thành thật cảm ơn quý vị đã gọi cho chúng tôi. Nhưng khi gọi cho chúng tôi, quý vị đừng quên để số điện thoại nhé. Tôi cứ vẫn nói rằng là quý vị biết á, nhiều khi á, tôi không có văn phòng là vì tôi phải chạy ở ngoài đường nhiều lắm, đi ra tòa làm đủ mọi thứ. Rồi khi mà tôi nghe cái lời nhắn của quý vị một cái hả, là tôi trả lời liền. Nếu quý vị để số điện thoại là tôi trả lời liền, mà nếu quý vị không để số điện thoại thì tôi không thể nào có số điện thoại để gọi điện thoại liền, tôi phải chờ đến văn phòng. Về đến văn phòng ở campus, quý vị biết sao không, bận quá, nhưng mà tôi cố gắng hết mình, mỗi một ngày tôi gọi điện thoại trả lời cho tất cả mọi người. Nếu không thì sáng ngày tôi sẽ gọi, tôi không để cho ai chờ đợi cả. Và ai tôi cũng gọi lại hết, cho dù người đó có gọi từ ở tiểu bang nào tôi cũng gọi lại. Cho nên giúp cho tôi để lại số điện thoại, tên số điện thoại tôi sẽ gọi lại nhé. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori, cùng những luật sư di trú và luật sư hình sự, xin có cơ hội được giúp đỡ cho tất cả mọi người ha. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7:30 tới 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang là trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đi từ sở làm về, hay đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Làm sao đến bên người, người yêu hỡi, người vui bên ấy, ta buồn héo hắt nơi đây. Rượu nồng riêng bóng, đêm quạnh vắng bước chân say. Người hạnh phúc bên trời, tình không nói nên lời, biết mình thôi. Một lần gặp gỡ em, tình như giông bão chợt cuốn qua, tình như say đắm và thiết tha. Một mình ta ngồi thương nhớ, chiều về hồn vẫn vương. Rơi giáo đường hôm xưa, lời kinh vang khắp trời bơ vơ. Người ơi có thấu cho lòng ta? Một mai em nhé, khi mùa thu đã phôi pha, hàng cây nghiêng bóng vẫn chờ mong bước em qua. Vòng tay lãng quên đời, người lặng lẽ xa vời. Tình yêu dấu dạ dời đã một lần gặp gỡ em, tình như dòng bão chợt vút qua, tình như say đắm và thiết tha, một mình ta ngồi thương nhớ. Chiều về hồn vẫn vương nhìn mưa rơi ráo đường hôm xưa, lời kinh vang khắp trời bơ vơ, người ơi có thấu cho lòng ta. Một mai em nghe khi mùa thu đã phôi pha, hàng cây nghiêng bóng vẫn chờ mong bước em qua, vòng tay lãng quên đời, người lặng lẽ xa vời, tình yêu dấu dạ rồi.